Đây là tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 22 tháng 2 năm 2016. Lực lượng Mỹ và Nam Triều Tiên tập dượt các cuộc tấn công trong khuôn khổ cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp hàng năm. Việt Nam tăng cường quân sự giữa căng thẳng Biển Đông, trong khi tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ hối thúc Australia phát động các hoạt động hải quân để khẳng định quyền tự do hàng hải. Có khả năng Liên hiệp Âu Châu sẽ không dỡ bỏ những hàng rào mậu dịch đối với Trung Quốc trong năm nay. Tiếp theo sau đây là Nguyễn Trung với các tin quốc tế quan trọng khác trong ngày.
Indonesia đánh chìm tàu cá Việt Nam, dấu chấm hết cho đế chế chính trị Bush và cuộc chiến pháp lý giữa Apple và chính phủ Mỹ tiếp diễn.
Trong phần thứ nhì của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Sydney và bài học từ và thành ngữ thông dụng. Mong quý thính giả chờ nghe. Mở đầu là bản tin thời sự chi tiết của VOA. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ tập dượt các cuộc tấn công phủ đầu để phá hủy các địa điểm hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào tuần tới, khi lực lượng quân sự của hai nước đồng minh này tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay. Từ Seoul, thông tin viên Brian Padden của đài chúng tôi gửi bài tường thuật sau đây do Minh Phượng trình bày.
Sau cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng rocket tầm xa mới đây của Bắc Triều Tiên, Washington và Seoul sẽ chú trọng một phần đến việc phòng vệ chống các cuộc tấn công bằng vũ khí giết người hàng loạt trong một cuộc tập trận chung hàng năm. Trong một số kịch bản được các chiến lược gia quân sự hoạch định, phòng thủ tốt nhất là một cuộc tấn công hữu hiệu có thể hủy diệt một vị trí phóng phi đạn của Bắc Triều Tiên, cơ sở hạt nhân hay những mục tiêu quân sự chiến lược khác trước một cuộc tấn công có thể xảy ra. Ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích về an ninh Đông Bắc Á thuộc trường Đại học Troy ở Seoul, nói:
những cuộc thao dượt loại này, loại huấn luyện này, xét về tính chất của mối đe dọa sẽ là một việc bình thường mới đối với Bắc Triều Tiên, trừ phi họ rút lại chương trình hạt nhân. Đó là một việc mà tôi tin là sẽ không xảy ra trong tương lai gần.
Theo lời các giới chức Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên, cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 3 và sẽ có sự tham dự của 15.000 binh sĩ Mỹ, gấp 4 lần con số 3.700 binh sĩ trong năm ngoái. Những cuộc tập trận chung hàng năm bao gồm cuộc tập trận chiến lược trên máy vi tính có tên là Quyết Tâm Chính. Theo đó, các binh sĩ Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên và các khí tài quân sự được điều động để ứng phó với những mối đe dọa có thể xảy ra của Bắc Triều Tiên và những cuộc thực tập trên chiến trường có tên là Tiểu Ưng. Hoa Kỳ đã điều động đến Nam Triều Tiên 4 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-22 và chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS North Carolina. Và để tiến hành cuộc tập trận chung lần này, Hoa Kỳ sẽ đưa thêm nhiều máy bay và khí tài khác, trong đó có tàu sân bay USS John C. Stennis. Hơn 4.500 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Okinawa cùng với máy bay loại V-22 Osprey và các tàu đổ bộ có mặt trên chiếc USS New Orleans sẽ tham dự một cuộc tập trận đổ bộ. Bắc Triều Tiên đã phản đối những cuộc tập trận của Mỹ và Nam Triều Tiên mà họ cho là tập dượt để xâm lăng. Họ cũng tổ chức các cuộc tập trận để sẵn sàng đối phó. Washington và Seoul trước đây nhấn mạnh đến tính chất phòng vệ của các cuộc tập trận để phản bác những chỉ trích của Bình Nhưỡng và làm giảm bớt những lo ngại của Bắc Kinh. Trong khi Trung Quốc chống lại chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc cũng đổ lỗi cho sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Nam Triều Tiên là góp phần làm cho tình hình an ninh trong vùng bị căng thẳng. Các nhà phân tích cho rằng sự nhấn mạnh đến các giải pháp tấn công trong năm nay phản ánh sự công nhận ngày càng tăng tại Washington và Seoul là chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa có tính chất cấp bách và cần phải giải quyết bằng cách này hay cách khác. Ông Pinkston nói tiếp.
Khi phô trương vũ khí hạt nhân và đưa ra những lời tuyên bố như là Bắc Triều Tiên đang làm, thì nước này đang tự đặt mình vào một tình huống nguy hiểm trong một cuộc khủng hoảng.
Cũng vào ngày thứ hai, Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên loan báo Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ thực hiện một cuộc tập trận chung có tính chất răn đe hạt nhân trong tuần này tại căn cứ không quân Vandenberg ở California. Cuộc tập trận diễn ra trên máy vi tính về một mối đe dọa hạt nhân có thể xảy ra của Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay xác nhận những tin tức nói rằng giới chức Washington và Bình Nhưỡng đã thảo luận về việc thương thuyết cho một hiệp ước hòa bình trước khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân vào ngày 6 tháng 1 năm nay. Washington đã bày tỏ sự sẵn sàng đàm phán về một hiệp ước hòa bình chính thức nhằm thay thế thỏa thuận đình chiến năm 1953. Hoa Kỳ muốn thỏa hiệp về một lập trường trước đây là Bắc Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân của nước này trước khi các cuộc thảo luận có thể tiến hành, nhưng cũng đã cho biết là vấn đề hạt nhân là một phần của nghị trình thảo luận. Bình Nhưỡng đã bác bỏ đề nghị này và vẫn tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư. Liên Hiệp Quốc đã cấm Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và kỹ thuật phi đạn đạn đạo và đã áp đặt nhiều đợt chế tài kể từ năm 2006. Mới đây, Washington đã thông qua những chế tài tài chính mới, khắc nghiệt hơn để có thể tịch thu tài sản tại Mỹ của bất cứ công ty nào liên hệ đến những hoạt động bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên.
Thưa quý vị, chuyển sang một đề tài khác. Phòng Thương mại Âu Châu ở Bắc Kinh cho biết Liên Hiệp Châu Âu có phần chắc sẽ không dỡ bỏ những rào cản mậu dịch đối với Trung Quốc trong năm nay vì có mối lo ngại mỗi ngày một tăng là hàng xuất khẩu của Trung Quốc làm cho vô số người ở châu lục này bị mất công ăn, việc làm. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Bill Eyde của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An và Duy Ái trình bày sau đây.
Bất kể là trong cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ hay trên đường phố ở Âu Châu, mối lo ngại về việc Trung Quốc đánh cắp công ăn việc làm của người dân địa phương đang mỗi ngày một nhiều. Hồi đầu tháng này, những người đại diện các nghiệp đoàn tại 17 nước đã xuống đường biểu tình ở Brussels với những biểu ngữ ngăn chặn nạn bán phá giá của Trung Quốc và nói không với quy chế kinh tế thị trường cho Trung Quốc. Các nghiệp đoàn cho rằng cả Nga lẫn Trung Quốc đều tạo ra nạn mất công ăn việc làm ở Âu Châu, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp liên tục nằm ở mức cao trong vòng 19 tháng, tính tới tháng 12 năm 2015. Ông Joe Fuske, Chủ tịch Phòng Thương mại Âu Châu ở Trung Quốc, cho biết những vụ phản kháng đó làm cho các chính khách Âu Châu khó lòng thỏa mãn đòi hỏi của Trung Quốc về quy chế kinh tế thị trường. Quốc hội Âu Châu mới đây đã bắt đầu thảo luận về đòi hỏi của Trung Quốc, nhưng những người chỉ trích nói rằng điều đó có thể làm trầm trọng hơn nữa nạn bán phá giá và có thể làm cho Âu Châu mất thêm 10 triệu việc làm. Ông Fuske nói, theo sự quan sát của cá nhân tôi đối với Quốc hội Âu Châu, thì cơ quan này có sự nhất trí cao đối với quan điểm cho rằng Trung Quốc gây thiệt hại cho thị trường lao động Âu Châu và bất kể là quý vị là nghị viên của miền Nam hay là nghị viên của miền Bắc, quý vị đều phải chống đối đòi hỏi của Trung Quốc.
Các công ty của Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng thặng dư năng suất và nhu cầu sụt giảm. Các công ty này đã bắt đầu tìm cách xuất khẩu số thép dư dôi, làm cho giá thép trên thị trường thế giới bị giảm mạnh và điều đó khiến cho nhiều công xưởng ở Âu Châu phải đóng cửa. Việc này cũng dẫn tới sự gia tăng của những cuộc điều tra bán phá giá chống lại các sản phẩm của Trung Quốc. Ngày hôm nay, Phòng Thương mại Âu Châu ở Trung Quốc công bố bản phúc trình có tựa đề nạn dư thừa năng suất ở Trung Quốc. Ông Vodky cho biết ước tính của các nhà nghiên cứu về số công việc làm ở Âu Châu có thể bị mất nằm trong khoảng từ 100.000 đến 10 triệu. Về phần mình, Trung Quốc đang đối mặt với một vấn đề nan giải. Một mặt thì họ cần phải xuất khẩu nhiều hơn để cứu vãn thị trường lao động trong nước. Nhưng mặt khác thì họ gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Âu Châu là bạn hàng lớn nhất của họ và là nơi đã áp đặt nhiều biện pháp chống bán phá giá nhắm vào Trung Quốc, có thể làm giảm đi số hàng Trung Quốc nhập vào Âu Châu. Bắc Kinh đã tỏ ra thành thực về vấn đề này khi họ đưa ra kế hoạch để đóng cửa những công ty gọi là bất hảo, là những công ty tiếp tục sản xuất nhiều hơn mức có thể bán được để duy trì công nhân trong sổ lương giữa lúc máy móc không hoạt động. Kế hoạch này bao gồm việc làm cho sản lượng thép giảm 100 triệu đến 150 triệu tấn và sản lượng than đá giảm 500 triệu tấn. Mặc dù vậy, chính phủ ở Bắc Kinh đã có thái độ ngần ngại trong việc thực hiện kế hoạch này bởi vì tình trạng công nhân bị sa thải hàng loạt có thể xảy ra. Hồi năm ngoái, chỉ trong vòng 3 tháng, một công ty than đá của nhà nước đã sa thải 100.000 công nhân và hàng trăm ngàn công nhân ngành thép và than đá dự kiến sẽ bị mất việc trong những tháng tới đây.
Ông Vutki, Chủ tịch Phòng Thương mại Âu Châu ở Trung Quốc cho biết, một số cơ quan chính phủ đang khuyến khích một số doanh nghiệp khuếch trương thêm nữa, cho dù những công ty đó đang chật vật ứng phó với tình trạng sản xuất quá nhiều. Các số liệu của Phòng Thương mại này cho thấy, chỉ có một trong 8 khu vực công nghiệp mà họ khảo sát là không bị ảnh hưởng của tình trạng sản xuất dư thừa, trong lúc tất cả các khu vực còn lại đang bị khốn đốn vì mức cầu quá thấp so với số lượng hàng hóa mà họ có thể sản xuất. Các chính quyền cấp vùng và các ngân hàng địa phương vẫn tiếp tục khuyến khích những công ty như vậy vì họ vẫn muốn theo đuổi chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Họ cũng chống lại những kế hoạch sáp nhập hoặc mua bán công ty vì e rằng những kế hoạch đó có thể làm giảm đi số tiền thuế mà họ thu được. Ông Vutki nói, Trung Quốc luôn luôn khuyến khích cho các doanh nghiệp khuếch trương, hệ thống đó nuôi dưỡng nạn năng suất dư thừa. Lẽ ra chúng ta phải làm cho các tích sản của mình hoạt động hết công suất, nhưng tình hình ở đây thì không phải như vậy, và khung cảnh công nghiệp đang mỗi ngày một kém hiệu quả hơn.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại có thể gọi số 641-552-5015, 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, quý vị có thể gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N-3. Để có công cụ này, xin quý vị gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để theo dõi các thông tin mới nhất, xin quý vị truy cập trang web của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com hoặc trang Facebook VOA Tiếng Việt. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Việt Nam tăng cường quân sự giữa lúc căng thẳng đang leo thang trên Biển Đông. Những hành động của Trung Quốc quân sự hóa các đảo mới xây trong Biển Đông đã biến Việt Nam thành một trong những nước nhập khẩu vũ khí năng động nhất trên thế giới. Tờ The Wall Street Journal hôm 21 tháng 2 tường thuật rằng Hà Nội mua nhiều vũ khí hơn các nước láng giềng giàu có hơn như Nam Triều Tiên và Singapore, trong bối cảnh Việt Nam đang chống chọi với những đòi hỏi chủ quyền, lãnh thổ ngày càng có tính cách gây hấn hơn của Trung Quốc trong Biển Đông. Việt Nam nhập khẩu vũ khí nhiều hàng thứ 8 trên thế giới trong thời gian từ năm 2011 tới năm 2015, một bước nhảy vọt so với 5 năm trước đó khi Việt Nam xếp hạng thứ 43 dựa trên cuộc khảo sát thường niên mới nhất về xu hướng mua bán vũ khí trên toàn cầu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm thực hiện và công bố kết quả trong ngày hôm nay, thứ Hai, 22 tháng 2. Viện Nghiên cứu Stockholm ước lượng trị giá vũ khí mà Việt Nam nhập trong thời gian từ 2011 tới 2015 chiếm 3% trị giá vũ khí được mua bán trên toàn thế giới. Đứng đầu danh sách này là Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu tới 14% vũ khí được trao đổi trên toàn cầu. Kế đến là Ả Rập Xê Út và Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc cũng trở thành nước xuất khẩu vũ khí quan trọng qua mặt các đối thủ ở châu Âu để trở thành nước cung cấp vũ khí lớn thứ ba trên thế giới. Theo nguồn tin này, thì các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong Biển Đông là nguyên nhân Việt Nam phải đầu tư rất nhiều để nâng cấp lực lượng hải quân và không quân hầu có thể tự bảo vệ trước những đòi hỏi chủ quyền các vùng biển đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc và các nước láng giềng khác. Mới đây, Bắc Kinh đã đưa hệ thống tên lửa tối tân ra quần đảo Hoàng Sa mà họ chiếm của Việt Nam từ năm 1974. Hôm thứ Sáu, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết là Hà Nội đã gửi công hàm tới Đại sứ quán của Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để phản đối và đòi Bắc Kinh chấm dứt ngay hành động quân sự hóa này. Trước đó, Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và nhắc lại lời cam kết của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi ông sang thăm nước Mỹ là sẽ không quân sự hóa Biển Đông. Giới chức Hải quân Mỹ hối thúc Australia điều tàu vào Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải. Một trong các giới chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ hôm nay kêu gọi Australia hãy tiếp bước với Hoa Kỳ để tiến hành những hoạt động hải quân nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải bên trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo đang trong vòng tranh chấp trong Biển Đông. Tư lệnh hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ, Phó Đô đốc Joseph O'Quinn, đang ở thăm Australia để tham gia các cuộc họp cấp cao với giới lãnh đạo quốc phòng Úc. Đứng đầu trong nghị trình thảo luận là những quan tâm đang gia tăng về hành động bành trướng quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Phát biểu với các nhà báo ở thành phố Sydney, Phó Đô đốc O'Quinn nói, việc Australia và các nước khác điều tàu chiến tuần tra các vùng biển nằm trong vòng 12 hải lý cách các đảo đang tranh chấp sẽ phục vụ các lợi ích tốt nhất của khu vực. Hãng tin Reuters đề cập tới việc Hoa Kỳ đã hai lần điều tàu hải quân tới tuần tra các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào tháng 10 năm 2015. Phó Đô đốc O'Quinn nhấn mạnh Mỹ sẽ không thay đổi những gì đang làm và sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra như vậy trong nhiều thập niên tới. Tuy nhiên, ông O'Quinn nói thêm rằng các chiến dịch khẳng định quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ không nhằm gây hấn và cũng không phải là hành động để đối đầu với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng điều mà chúng tôi muốn bảo đảm ở đây là chúng tôi có quyền thực thi quyền tự do hàng hải theo luật biển quốc tế. Ông nói đây không phải là một hành động khiêu khích mà Mỹ muốn bảo đảm rằng tất cả các nước, bất kể lớn, nhỏ hay sức mạnh quân sự ra sao, đều có quyền theo đuổi các lợi ích của mình dựa trên công ước quốc tế về luật biển mà không bị đe dọa. Hồi tuần trước, người phát ngôn về quốc phòng của phe đối lập Australia, ông Stephen Conroy, cũng kêu gọi Hải quân Hoàng gia Australia thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông bằng cách đưa tàu hải quân vào phạm vi 12 hải lý của các đảo đang tranh chấp. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Mary Spain không bình luận công khai về những hoạt động của các lực lượng quốc phòng Úc. Tuy nhiên, bà nói rằng Australia ủng hộ quyền tự do hàng hải của tất cả các nước.
Du khách Australia nói bị bắt cóc hụt ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều báo đài của Australia trong hai ngày 21 và 22 tháng 2 đưa tin một cựu cầu thủ bóng chày của nước này vừa trốn thoát một âm mưu bắt cóc khi đang du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Anh Jamal Idris, cựu cầu thủ từng chơi hơn 130 trận trong Liên đoàn bóng chày quốc gia Australia hôm thứ Bảy, kể lại anh bị lạc khỏi đoàn du khách và một nhóm người dữ dằn đã tấn công cũng như cố trấn lột tiền của anh. Sau đó anh đã đánh lại, trốn thoát, hết sức lo sợ và ngay lập tức liên lạc với gia đình. Họ đã báo vụ việc cho chính quyền liên bang biết. Mẹ của anh Idris cũng đã liên lạc với hãng du lịch. Họ cho hay đã tìm được anh và xác nhận anh đã an toàn. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại nói các viên chức lãnh sự đã giúp đỡ một công dân người Úc ở Việt Nam. Lãnh sự Australia đã khuyên anh Idris rời Việt Nam. Anh có kế hoạch ở Việt Nam 4 đến 5 tháng. Hiện chưa rõ anh có làm theo lời khuyên và rời Việt Nam ngay hay không. Tin về vụ bắt cóc hụt này đã xuất hiện ít nhất trong 32 bài báo của nhiều đài báo khác nhau ở Australia, kể cả báo Việt ngữ. Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và du lịch của Việt Nam. Trong khi đó, không thấy các báo Việt Nam đưa tin về vụ này. Báo chí Việt Nam đã nhiều lần đưa tin cho hay tình trạng du khách nước ngoài khi đến Việt Nam bị người địa phương đeo bám, trèo kéo, bắt mua hàng, bắt chẹt, trấn lột, móc túi đã diễn ra nhiều năm nay và thậm chí ngày càng trầm trọng hơn. Tình trạng này đã dẫn đến việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành một chỉ thị hồi tháng 9 năm 2013 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa có nhiều sự thay đổi. Giữa năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã lập đường dây nóng để du khách và người dân cung cấp thông tin hoặc phản ảnh những vụ việc gây phiền nhiễu cho du khách. Nhưng khi phóng viên một báo lớn của Việt Nam gọi đến đường dây này hai lần vào tháng 10 năm 2015 để kiểm tra, đã không có người nhấc máy. Đại sứ Việt Nam đề nghị xây thêm tượng ông Hồ Chí Minh ở Ấn Độ. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Tôn Sinh Thành hôm thứ Bảy đề nghị xây thêm tượng ông Hồ Chí Minh ở Ấn Độ và kêu gọi hai nước thúc đẩy việc làm phim ở các địa điểm của nhau. Các ý tưởng nêu trên được nêu ra tại một hội thảo ở New Delhi, điểm lại và bàn về các triển vọng quan hệ văn hóa Việt-Ấn. Đại sứ Thành nói, phía Việt Nam hy vọng chính phủ Ấn Độ sẽ đồng ý với việc dựng tượng cố chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam ở New Delhi. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Cộng sản là một người bạn vĩ đại của nhân dân Ấn Độ và bức tượng sẽ là một biểu tượng tuyệt vời về tình hữu nghị của chúng ta. Đã có một bức tượng ông Hồ Chí Minh được dựng ở thành phố Kolkata hồi năm 1990. Các nguồn tin tại Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay Bộ ủng hộ đề xuất đó, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do Bộ Phát triển Đô thị và các cơ quan của thành phố đưa ra. Đại sứ Thành của Việt Nam cũng nói Việt Nam hoan nghênh một trung tâm văn hóa Ấn Độ tại Hà Nội và hy vọng sẽ có một trung tâm văn hóa Việt Nam ở New Delhi trong tương lai. Về đề xuất hợp tác làm phim, Quốc vụ Khanh Phương Đông Anil Adwa của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói, Việt Nam chào mời rằng họ sẽ là một điểm đến với nhiều ưu đãi cho các nhà làm phim Ấn. Ông nói thêm, phim truyền hình nhiều tập và phim truyện Bollywood được khán giả Việt Nam ưa chuộng và phía Ấn Độ cũng muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ trong lĩnh vực này. Quốc vụ Khanh Wadwa nói, chúng tôi đang tiến thêm theo hướng này. Một đoàn cấp cao của Ấn Độ đã thăm Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái và đã tìm được một số địa điểm có thể sử dụng để làm phim. Hợp tác văn hóa giáo dục là một trong năm trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ, được thiết lập năm 2007. Bốn trụ cột còn lại là chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, trong chính sách hướng đông của mình, Ấn Độ xác định Việt Nam là một trong những nước ưu tiên hàng đầu.
Indonesia đánh chìm tàu cá Việt Nam. Hai bờ tàu cá của nước ngoài, trong đó có tàu của Việt Nam, đã bị đánh chìm, trong khi đảo quốc lớn nhất thế giới này tăng cường nỗ lực ngăn chặn nạn đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển của nước mình. Theo thông báo của Bộ trưởng Thủy sản Indonesia, những chiếc tàu rỗng của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar đã bị làm cho nổ tung hoặc bị đánh chìm tại 5 địa điểm riêng rẽ khắp Indonesia. Tất cả các tàu này đều bị thu giữ vì đánh bắt cá trái phép tại đảo quốc gồm hơn 17.000 hòn đảo này. 4 tàu của Indonesia cũng bị đánh đắm sau khi bị phát hiện đánh bắt cá trái phép mà không có giấy tờ hợp lệ. Các tàu thuyền bị đánh đắm có thể trở thành dạng san hô nhân tạo cho cá. Trước đó, Indonesia đã nhiều lần tiến hành cho nổ tung hoặc đánh chìm các tàu bị giữ vì đánh bắt hải sản trái phép. Tổng thống Joko Widodo nói rằng những hành động trái phép này đã khiến nền kinh tế của nước ông thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, chiến dịch này đã gây ra căng thẳng với các nước khác trong khu vực. Năm ngoái, Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sau khi một tàu cá của Trung Quốc bị làm cho nổ tung. Kể từ năm 2014, Indonesia từng bắt giữ và đánh chìm nhiều tàu cá của Việt Nam. Báo chí Việt Nam từng dẫn lời Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã tiếp xúc nghiêm túc với phía Indonesia về việc này và yêu cầu Indonesia khi xử lý các ngư dân nước ngoài vi phạm lãnh hải của Indonesia phải tuân thủ luật pháp quốc tế và trên tinh thần đối xử nhân đạo với các ngư dân cũng như quan hệ giữa Indonesia với các quốc gia khác.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một trận bão mạnh mới quét qua đảo quốc Fiji nằm ở Nam Thái Bình Dương hôm 20 tháng 2. Giới hữu trách đã triển khai các nhân viên chống bão và vệ sinh môi trường đi khắp nơi để đánh giá thiệt hại do cơn bão Winston gây ra. Cơn bão cấp độ 5 này gây ra gió mạnh lên tới 300 km một giờ và thậm chí còn có những cơn gió giật mạnh hơn. Đây được coi là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất ập vào Nam bán cầu, Thủ tướng Fiji cho biết.
Power lines have gone down all over the country. and roofing iron, glass, live electric wire.
Ông Baini Marama nói rằng đường dây điện gãy đổ khắp mọi nơi, mái tôn, mảnh thủy tinh vỡ và đường dây điện cùng các vật liệu nguy hiểm khác gây đe dọa nghiêm trọng tới sự an toàn của công chúng. Ông nói, chính phủ nước ông đang nỗ lực hết sức để bảo đảm an toàn cho các đường phố cũng như các cộng đồng, nhưng sẽ phải mất thời gian. Chính phủ Fiji đã áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và tuyên bố tình trạng thảm họa thiên nhiên kéo dài một tháng. Hàng chục cư dân đã phải trú tạm trong các trung tâm sơ tán lập nên trên khắp Fiji.
Thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc gọi những sự khổ đau mà hơn 1,5 triệu trẻ em ở Ukraine phải chịu đựng trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm là không thể chấp nhận được. Theo tường thuật của thông tin viên Lisa Schlein của VOA tại Geneva, cơ quan này của Liên Hiệp Quốc cho biết trẻ em ở những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân được Nga hậu thuẫn đang bị tước đoạt những quyền và những nhu cầu cơ bản nhất. Mời quý vị nghe Anton trình bày thêm chi tiết.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho rằng nhiều em bé bị ảnh hưởng bởi vụ xung đột ở miền đông Ukraine không phải chỉ là những thành phần thường được mô tả, những thiệt hại phụ thuộc trong cuộc xung đột. Họ nói rằng sự khốn khổ và những chấn thương mà khoảng 580.000 em bé sinh sống ở gần tiền tuyến đang gánh chịu sẽ có hậu quả tai hại kéo dài cả đời. Đại diện UNICEF ở Ukraine, bà Giovanna Barberis, nói những em bé này bị tước đoạt những quyền cơ bản nhất, kể cả giáo dục, nhà ở và quyền nô đùa. Trong cuộc nói chuyện với đài VOA qua điện thoại từ thủ đô Kiev của Ukraine, bà Barberis nói, trong số 1,600,000 người phải tàn cư vì cuộc xung đột, có khoảng 250.000 người vẫn chưa thể hồi cư, bà cho biết thêm như sau.
Hơn 200.000 người, tức là cứ 3 người thì có một người cần được hỗ trợ về tâm lý xã hội. Đây là những em bé đã chứng kiến bạo động và những vụ giao tranh, và các em thật sự cần tới những sự giúp đỡ ngay tức khắc.
Nhiệt độ trong khu vực đang xuống thấp và bà Barberis cho biết, nạn thiếu hụt nhiên liệu và giá than ở mức cao đang làm cho nhiều em bé bị rủi ro mắc các chứng bệnh đường hô hấp. Bà cảnh báo về một vụ bộc phát dịch bệnh vì dịch vụ y tế yếu kém và thiếu hụt thuốc men. Bà cho biết, trẻ em ở đây đang đối mặt với mối rủi ro của bom mìn và những loại đạn dược chưa nổ. Bà nói với đài VOA rằng không có một cơ chế để theo dõi số trẻ em bị thiệt mạng hoặc bị thương vì những loại khí giới này. Bà Barberis nói, UNICEF đang dựa vào những số liệu của Bộ Y tế Ukraine mà bà gọi những số liệu đó không thực tế.
Out of the 60 children that had been killed, you know, by
trong số khoảng 60 em bé bị thiệt mạng trong cuộc xung đột, khoảng 40 em đã chết vì mìn sau khi dẫm phải những cơ cụ này. Nhưng một lần nữa, tôi không xem những con số đó là những số liệu đáng tin cậy.
Trong những giai đoạn đầu của vụ xung đột, chính phủ ở Kiev đã ngừng trả tiền trợ cấp xã hội cho những người sinh sống tại những khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền đông Ukraine. Điều đó đã gây ra nhiều sự khốn đốn cho người dân. Bà Barberis nói, chính phủ vẫn chưa thực hiện lại chương trình trợ cấp, nhưng Nga đang tìm cách ứng phó với tình hình này qua việc cung cấp một số trợ giúp về tài chính.
Sang Syria, Nga hôm nay lên án một loạt các vụ đánh bom chết chóc ở Syria và nói rằng các vụ tấn công nhằm cản trở các nỗ lực hòa bình. Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải có phản ứng thích đáng đối với các vụ tấn công khủng bố mà các tổ chức cực đoan nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm. Nhiều vụ đánh bom ở thủ đô Damascus đã làm ít nhất 83 người chết ngày hôm qua, trong khi các vụ nổ khác ở Homs đã làm thêm 59 người thiệt mạng. Nga và Hoa Kỳ đã tìm cách thuyết phục các phe kình chống nhau trong cuộc xung đột ở Syria chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày hôm qua nói rằng đã đạt được một thỏa thuận tạm thời với Nga và có thể bắt đầu thi hành trong vòng vài ngày tới. Trong khi đó, thưa quý vị, các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và những chiến binh nổi dậy ở Syria được các nước phương Tây hậu thuẫn lại một lần nữa nêu lên chuyến viếng thăm vào ngày 1 tháng 2 của ông Brett McGurk, đại sứ của Tổng thống Barack Obama, để tìm cách giải thích những vụ đụng độ sau đó tại miền Bắc Syria giữa quân đội Syria tự do được Mỹ ủng hộ với các chiến binh người Kurd được Mỹ hỗ trợ. Chuyến viếng thăm một ngày tới Kobani, nơi từng bị nhà nước Hồi giáo vây hãm trong một tháng nhưng không bị thất thủ nhờ có những vụ không kích của Mỹ, đã gây tranh cãi ngay lập tức sau khi tin tức về chuyến đi được tiết lộ và làm bùng ra những sự phản đối của các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Dấu chấm hết cho đế chế chính trị Bush. Thưa quý vị, cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng bà không muốn cậu con trai Jeb Bush ra tranh cử làm tổng thống. Còn có nhiều người khác có đủ tư cách. Chúng tôi có đủ tổng thống Bush rồi, bà Barbara Bush nói năm 2013. Tuy nhiên, ông Jeb Bush đã phớt lờ lời khuyên của thân mẫu và giờ thì ông đã phát hiện ra rằng người dân Mỹ có cùng quan điểm với bà. Thất bại của ông tại South Carolina, nơi ông chỉ đứng thứ tư với chưa đầy 8% phiếu bầu, được các nhà phân tích đánh giá là đáng hổ thẹn. Tiểu bang nơi tôn giáo ăn sâu trong dân chúng và có mối liên hệ chặt chẽ với quân đội, từng có truyền thống ủng hộ thành viên, gia đình Bush làm tổng thống. Nhưng lần này, tiểu bang này lại chọn Donald Trump. Trước đó, tỷ phú này dành phần lớn thời gian trên truyền hình để nhạo báng gia đình Bush. Trong khi đó, ông Marco Rubio, một đệ tử của ông Jeb Bush, giành vị trí thứ hai. Các nhà quan sát cho rằng các dấu hiệu cho thấy ngay từ đầu ông Jeb Bush đã không phải là ứng cử viên sáng giá. Ông dẫn đầu các cuộc thăm dò vào đầu năm 2015, nhưng với khoảng cách không khá xa so với các đối thủ khác. Các cuộc thăm dò ý kiến cho rằng các cử tri tôn trọng ông, nhưng họ không thực sự cảm thấy được lôi cuốn. Khoảng trống đó nhanh chóng được ông Donald Trump lấp đầy, và mọi lợi thế mà ông Bush từng có được bỗng nhiên trở thành những điểm tiêu cực. Khả năng nói tiếng Tây Ban Nha cũng như sự lôi cuốn của ông đối với các cử tri gốc Mỹ Latin không phải là yếu tố có lợi trong một năm bùng phát sự quan ngại về tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Sự bình tĩnh cũng như trí thông minh không thể chối cãi của ông không được thể hiện rõ trong các cuộc tranh luận đầy kịch tính với ông Donald Trump. Ngoài ra, ông còn có một bước đi sai lầm khi đăng trên Twitter một bức ảnh khẩu súng ngắn có khắc tên ông để rồi sau đó bị chế giễu ở khắp các châu lục. Và sau thất bại tại bang từng giành cảm tình cho gia đình Bush, hôm 20 tháng 2, ông Jeb Bush đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử tổng thống.
Thưa quý vị, vừa rồi là Nguyễn Trung trong bản tin chi tiết của đài VOA. Trở lại phần thời sự, dân Trung Quốc chuyển tiền ra nước ngoài với mức cao kỷ lục, trong lúc nền kinh tế nước này tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Theo tường thuật của thông tin viên Shannon Vincent của đài chúng tôi ở Hồng Kông, xu thế này đã làm giá nhà đất tăng cao ở nhiều nơi trên thế giới, gây ra nhiều mối quan tâm. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Tại những nơi như New York, Miami và London, các nhà đầu tư Trung Quốc đang chế ngự thị trường đất đai và cao ốc, nhất là trong khu vực sang trọng. Ông Sam Chandan, giáo sư trường Wharton của Đại học Pennsylvania, nhận xét như sau.
Các nhà đầu tư Trung Quốc là những người mới vào cuộc, nhưng họ đã nhanh chóng trở thành tác nhân nắm vai trò chế ngự tại những thị trường quan trọng đó. Chúng tôi có những thí dụ rất rõ ràng về việc này. Tại một thị trường như thành phố New York, vụ mua khách sạn lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ là do một công ty bảo hiểm nhân thọ của Trung Quốc thực hiện.
Tiền bạc ồ ạt đổ ra nước ngoài đã gây ra những mối lo ngại cho chính phủ Trung Quốc và họ đã bắt đầu thực hiện một cuộc trấn áp có thể gây cản trở cho những hoạt động đầu tư ở nước ngoài. Trung Quốc mới đây cho biết họ sẽ áp dụng một hệ thống để giám sát những vụ giao dịch ngoại hối tại các ngân hàng và những ai muốn mua ngoại tệ cao hơn mức tối đa là 50.000 đô la mỗi năm sẽ bị ghi tên vào danh sách theo dõi. Một trở ngại khác có thể là sự dao động mạnh hồi gần đây trên thị trường chứng khoán, làm cho những người muốn mua nhà đất ở nước ngoài không có đủ hiện kim. Ông Terence Ovett, một luật sư của công ty địa ốc Ovett & Ovett, cho biết như sau.
Đối với nhiều nhà đầu tư Trung Quốc, sự dao động của thị trường chứng khoán và áp lực giảm giá đã triệt tiêu những khoản tiền dư dôi trên giấy tờ của nhiều người Trung Quốc đầu tư ở nước ngoài. Những khoản tiền trước đây đã cho phép họ đua nhau mua nhà cửa đất đai ở New York, Miami và những nơi khác ở nước Mỹ.
Ông Ovett cho biết nhiều người Trung Quốc đang có thái độ chờ xem. Một số ngân hàng lớn cũng có thái độ dè dặt hơn về các nhà đầu tư Trung Quốc. Đại ngân hàng HSBC hồi tháng trước loan báo họ sẽ không cung cấp những khoản tín dụng địa ốc cho một số người Trung Quốc. Tổ chức cho vay lớn nhất Âu Châu này không nói rõ những khách hàng nào của họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những quy định mới. Tuy nhiên, trong lúc HSBC bắt đầu áp dụng những quy định mới, có thể làm cho những vụ mua bán nhà đất bị giới hạn thì những ngân hàng khác đã nhanh chóng nhảy vào thế chỗ. Ngân hàng Hoàng gia Canada cho biết họ sẽ nới lỏng mức trần của những khoản tín dụng địa ốc cho những người không có thành tích tín dụng ở Canada. Tại Mỹ thì một số người Trung Quốc đang đầu tư vào các dự án nhà đất để hội đủ điều kiện tham gia chương trình Visa EB-5, là chương trình cấp quy chế thường trú nhân cho những người nước ngoài đầu tư vào các dự án tạo ra ít nhất 10 công ăn việc làm cho người Mỹ. Những người Trung Quốc mua nhà ở nước ngoài cũng bị lôi cuốn bởi sự ổn định kinh tế, giáo dục và thể chế pháp trị của các thị trường Hoa Kỳ và Âu Châu. Ông Spencer Levy, giám đốc phòng nghiên cứu Mỹ Châu của công ty địa ốc CBRE cho biết, ông dự kiến mức cầu của người nước ngoài đối với thị trường nhà đất ở Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng.
Một khi chúng ta vượt qua tình trạng dao động mà chúng ta đang chứng kiến trên thị trường hôm nay, tôi nghĩ rằng mức cầu sẽ gia tăng. Tôi nghĩ rằng những cơ hội đầu tư mà người Trung Quốc nhìn thấy ở Mỹ và những nước khác sẽ rất mạnh mẽ.
Ông Levy cho rằng người Trung Quốc sẽ tiếp tục mua nhà cửa ở Mỹ bởi vì thị trường địa ốc và nền kinh tế nói chung của Mỹ tiếp tục vững mạnh. Trước đây, những người Trung Quốc thường tập trung vào các thị trường lớn như New York và San Francisco. Nhưng bây giờ thì số người muốn đầu tư vào các thị trường hạng 2 như Houston đã bắt đầu gia tăng.
Thưa quý vị, đây là đài phát thanh VOA trực tuyến từ thủ đô Washington. Đến đây mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, tuần qua, trong khi Tổng thống Obama khai mạc hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần đầu tiên được tổ chức trên lãnh thổ Hoa Kỳ, thì tại Biển Đông, Trung Quốc bị phát hiện đã đặt một số giàn phóng hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trung Quốc đã đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, kể cả đảo Phú Lâm của Việt Nam, sau cuộc hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng Giêng 1974. Từ năm 1974 đến nay, Bắc Kinh luôn luôn từ chối thảo luận vấn đề chủ quyền và cả quyết rằng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa thuộc về Trung Quốc từ thời cổ đại. Tuy là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng chuyến công du Bắc Á của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng diễn ra trong khoảng thời gian này tại Nhật Bản ngày 15-16 và tại Bắc Kinh ngày 17-19 tháng 2. Mục đích chuyến công du Nhật Bản lần thứ 5 của Ngoại trưởng Julie Bishop là để Canberra củng cố hợp tác an ninh quốc phòng với Tokyo vào lúc mà theo lời bà Julie Bishop, vùng châu Á-Thái Bình Dương có nhiều điều bất ổn. Trước khi bà Julie Bishop lên đường và trước khi vấn đề hỏa tiễn Trung Quốc tại đảo Phú Lâm được công ty truyền hình Fox News tại Mỹ tiết lộ, giới truyền thông Australia đã loan tin rất nhiều về một điều mà bà Julie Bishop dự định nêu lên với người đồng nhiệm Bắc Kinh, đó là ý định thực sự của Trung Quốc trong việc xây dựng đảo nhân tạo và thiết lập một số cơ sở quân sự tại các đảo nhân tạo này như đường băng, đài radar và hải đăng. Tại đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc đã đánh chiếm từ Việt Nam hồi năm 1988. Bắc Kinh còn xây dựng đường băng dài 3.000 thước và đã cho phi cơ dân sự từ đảo Hải Nam bay thử nghiệm đến và đi vài tuần lễ trước đây. Tại Tokyo, Ngoại trưởng Julie Bishop lặp lại dự định yêu cầu Bắc Kinh làm sáng tỏ chính sách. Bởi vậy, tranh chấp Biển Đông được coi là vấn đề quan trọng của chuyến công du hai cường quốc Bắc Á. Tuy không có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải tại Biển Đông và do đó, Washington và Canberra không ủng hộ hoặc chống đối bất cứ ai trong cuộc tranh chấp, nhưng cả hai đều có quyền lợi quốc gia trong vấn đề tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Hai quốc gia đồng minh cùng với Nhật Bản đã nhiều lần yêu cầu các phe tranh chấp giải quyết dị biệt bằng phương thức ngoại giao, hòa bình và theo luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Từ góc nhìn này, tại Tokyo, Ngoại trưởng Julie Bishop đã lên tiếng ủng hộ quyền của Philippines tìm giải pháp thông qua tòa án trọng tài quốc tế tại The Hague, thủ đô Hà Lan, về tính cách pháp lý của đường lưỡi bò chính đoạn của Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ mọi phát biểu này của bà Julie Bishop và đã tỏ ra lạnh nhạt khi tiếp đón Ngoại trưởng Australia. Ông Phương Nghị lập luận rằng vụ kiện của Philippines là một hành động đơn phương không chính đáng và Trung Quốc từ chối công nhận thẩm quyền của tòa án trọng tài quốc tế trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Trong 3 ngày, Ngoại trưởng Julie Bishop có mặt tại Bắc Kinh. Việc Bắc Kinh hạ đặt giàn phóng hỏa tiễn địa đối không trên đảo Phú Lâm đã trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng. Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng như Hoa Kỳ đều xác nhận tính chính xác của những không ảnh vệ tinh đã được phổ biến. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng ông chuyển đạt quan ngại nghiêm trọng của Hoa Kỳ đến Trung Quốc. Thế nhưng tại Bắc Kinh, sau khi đã thảo luận vấn đề với Ngoại trưởng Vương Nghị và Cố vấn Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Julie Bishop vẫn không bày tỏ quan ngại của Úc hoặc chỉ trích, dù là chỉ trích nhẹ nhàng với lời lẽ ngoại giao. Bà Julie Bishop viện cớ là bà cần thời gian để tham khảo giới chức tình báo Úc Châu Vả lại, động thái mới nhất của Bắc Kinh có phải là một hành động quân sự hóa hay không còn tùy thuộc vào định nghĩa của danh từ này. Theo bà Julie Bishop, ông Vương Nghị đã cáo buộc giới truyền thông phương Tây là đã phóng đại sự việc, nhưng ông không cãi chính mà chỉ nói rằng Trung Quốc có quyền sử dụng quân sự vào mục đích phòng thủ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Tại Canberra, Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng chỉ nói nhẹ nhàng là kêu gọi các phe tranh chấp, đặc biệt là Trung Quốc, nên giữ thái độ tự chế. Như vậy, có phải Australia và Hoa Kỳ nay đã có quan điểm khác nhau đối với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp Biển Đông hay không? Chúng tôi đã nêu câu hỏi này với luật sư Lưu Tường Quang, vốn là một nhà ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa, đã từng phục vụ tại Australia trước năm 1975 và theo dõi chính sách ngoại giao của nước này nhiều năm. Theo nhận xét của luật sư Lưu Tường Quang thì Ngoại trưởng Julie Bishop đã bị đặt trong hoàn cảnh tế nhị sau khi bị tiếp đón lạnh nhạt tại Bắc Kinh vì lời phát biểu binh vực Philippines. Bà không muốn chỉ trích nước chủ nhà trong khi là khách của nước chủ nhà. Ngoại trưởng Julie Bishop cũng đã từng bị ông Vương Nghị đối xử lạnh nhạt tại Bắc Kinh hồi đầu năm 2014 sau khi bà đã chỉ trích tại Canberra với đại sứ Trung Quốc. Khi Bắc Kinh đơn phương áp đặt vùng nhận dạng phòng không Addis tại biển Hoa Đông là nơi Bắc Kinh có tranh chấp chủ quyền với Tokyo. Ông Lưu Tường Quang nói tiếp, hơn nữa tại Bắc Kinh, ngoài công tác đồng chủ tọa Hội nghị Ngoại giao Chiến lược, bà Julie Bishop còn có nhiệm vụ chuẩn bị cho chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Malcolm Turnbull dự trù vào tháng 4 sắp tới. Mấy thập niên trước đây, Mỹ và trong một chừng mực nào đó, Nhật Bản là đồng minh chiến lược an ninh quốc phòng mà cũng là đối tác thương mại số 1 và số 2 của Úc. Nhưng ngày nay, với sự trỗi dậy kinh tế và quân sự, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế số 1 của Australia, một cường quốc bậc trung mà nền an ninh quốc phòng tùy thuộc vào Hoa Kỳ. Nhưng sự phồn thịnh kinh tế lại phải dựa vào Trung Quốc, nên Úc phải tế nhị duy trì thế cân bằng này để không phải bị buộc phải chọn một trong hai. Ông Lưu Tường Quang nhận xét tiếp, nếu tôi có thể trách bà Julie Bishop thì sự việc sau khi trở về Australia, bà Julie Bishop vẫn chưa công khai chấp nhận bằng chứng hiển nhiên là Trung Quốc đã làm bước kế tiếp trong tiến trình quân sự hóa Biển Đông vì việc Bắc Kinh hạ đặt hỏa tiễn Hồng Kỳ HQ-9 tại đảo Phú Lâm của Việt Nam đã được Mỹ chính thức xác nhận. Đây là loại tên lửa hiện đại có tầm hoạt động 200 cây số, tức là không xa bờ biển miền Trung Việt Nam bao nhiêu. Tại Australia ngày Chủ nhật 21 tháng 2, khi trả lời phỏng vấn truyền thông Úc Châu, Ngoại trưởng Julie Bishop vẫn còn sử dụng lời lẽ là nếu Bắc Kinh đã thực sự đặt các dàn hỏa tiễn tại Hoàng Sa thì đó là một đe dọa cho hàng không dân sự khi họ phải bay ngang Biển Đông. Ông Lưu Tường Quang tin rằng vào một lúc nào đó sau chuyến công du Bắc Kinh của Thủ tướng Malcolm Turnbull, Canberra sẽ có những phát ngôn không khác quan điểm của Washington trong vấn đề Biển Đông. Chúng tôi hỏi ông Lưu Tường Quang đánh giá thế nào về những phát biểu có vẻ rõ ràng và mạnh mẽ phát xuất từ đảng lao động ở thế đối lập đối với biến chuyển mới nhất tại Biển Đông. Theo nhận xét của ông Lưu Tường Quang, tại Australia, đảng đối lập bất cứ là thuộc khuynh hướng nào thường có lập trường cứng rắn hơn chính phủ về mặt ngoại giao và an ninh quốc phòng vì họ chưa có trách nhiệm thi hành và những phát biểu của họ ít khi gây ra khó khăn trong ban giao quốc tế. Trong trường hợp này, nghị sĩ Stephen Conroy, người phát ngôn về quốc phòng của đảng lao động ở thế đối lập, đã nói rằng Australia phải cho tàu chiến và phi cơ đi ngang qua vùng 12 hải lý chung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xác quyết chủ quyền vì sự xác quyết chủ quyền này không đúng với luật quốc tế. Ông Lưu Tường Quang cũng nêu ra một điểm tế nhị là trong khi về phía chính phủ Úc, Ngoại trưởng Julie Bishop là người phát ngôn về vấn đề Trung Quốc và Biển Đông, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Maurice Payne im lặng. Trái lại, về phía đảng lao động đối lập, thì các phát biểu này lại từ nghị sĩ Stephen Conroy, người phát ngôn về quốc phòng, chứ không phải từ dân biểu Tanya Plibersek, người phát ngôn về ngoại giao. Đây có thể là một xảo thuật để nếu và khi đảng lao động nắm chính quyền, nếu Ngoại trưởng Tanya Plibersek không bị ràng buộc bởi phát biểu của một người khác khi ở thế đối lập. Vừa rồi là ý kiến của luật sư Lưu Tường Quang. Mặt khác, hôm nay thứ Hai, nhân dịp thăm viếng Australia, Phó Đô đốc Joseph O'Coy, tư lệnh hạm đội 7 của Mỹ tại Thái Bình Dương, đã nói với giới truyền thông tại Sydney là Australia và các nước khác cũng nên cứu xét việc sử dụng hải quân tuần tra tự do lưu thông hàng hải xuyên qua vùng 12 hải lý mà Bắc Kinh xác quyết chủ quyền tại các đảo nhân tạo ở Biển Đông, tương tự như sinh hoạt mà Hải quân Mỹ đã thực hiện. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Từ và Thành ngữ do Huyền Trang phụ trách.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng, chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thời giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment. I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói,
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở, và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật, cởi mở. Convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the U.S. as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later, and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ, nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi, và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi, bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Đây là chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng Hoa Kỳ có ý định tham gia vào những cuộc đối thoại rất nghiêm túc với Trung Quốc sau khi những hình ảnh vệ tinh dân sự cho thấy Trung Quốc đã triển khai những phi đạn địa đối không trên một hòn đảo đang tranh chấp ở Biển Đông. Hòn đảo này, tên tiếng Anh là Woody và tên tiếng Việt là Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa, đều được Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ không quân sự hóa ở Biển Đông. Nhưng ông Kerry nói, có bằng chứng cho thấy mỗi ngày có sự gia tăng quân sự hóa ở hình thức này hay hình thức khác. Đó là mối lo ngại nghiêm trọng, ông nói. Hành động rõ ràng mới nhất của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm theo sau những hoạt động đáng ngờ khác của Trung Quốc ở Biển Đông trong những tháng gần đây. Ngoài quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Và trong một hoạt động nạo vét quy mô lớn, Trung Quốc đã xây dựng một số hòn đảo nhân tạo trong khu vực. Một số được trang bị những đường băng mà những nhà quan sát cho rằng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Hoa Kỳ không có lập trường về chủ quyền của những đảo tranh chấp ở vùng Biển Đông, nhưng đã khuyến khích các nước có liên quan giải quyết tranh chấp của mình về mặt ngoại giao và một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Vào tháng 1, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết Hải quân Hoa Kỳ đã gửi một chiếc tàu đến gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa để thách thức những tuyên bố chủ quyền lãnh hải thái quá, làm hạn chế những quyền và quyền tự do của Hoa Kỳ và những nước khác. Trong một cuộc họp báo vào lúc bế mạc hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN gần đây ở California, Tổng thống Barack Obama nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ và ASEAN đối với một trật tự khu vực mà trong đó luật pháp quốc tế và những chuẩn mực và quyền của tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được tôn trọng. Hướng tới mục tiêu đó, Tổng thống Obama nhấn mạnh sự cần thiết phải có những bước tiến cụ thể ở Biển Đông để giảm thiểu căng thẳng, trong đó bao gồm việc đình chỉ hoạt động cải tạo, xây cất mới và quân sự hóa thêm nữa những khu vực tranh chấp. Ông nói thêm, quyền tự do hàng hải phải được tôn trọng và thương mại hợp pháp không được bị ngăn trở. Tổng thống Obama nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền của tất cả các nước làm như vậy.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những tin nổi bật trong ngày.
Thưa quý vị, 27 tàu nước ngoài, trong đó có tàu của Việt Nam, đã bị đánh chìm, trong khi đảo quốc lớn nhất thế giới là Indonesia tăng cường nỗ lực ngăn chặn đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển của nước mình. Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Thủy sản Indonesia, những chiếc tàu rỗng của Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar đã bị làm cho nổ tung hoặc bị đánh chìm tại 5 địa điểm rinh rẽ khắp Indonesia. Tất cả các tàu này đều bị thu giữ vì đánh bắt trái phép tại đảo quốc gồm hơn 17.000 hòn đảo này. Tổng thống Joko Widodo nói rằng những hành động trái phép này đã khiến cho nền kinh tế của nước ông thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Kể từ năm 2014, Indonesia từng bắt giữ và đánh chìm nhiều tàu cá của Việt Nam. Hoa Kỳ hôm nay đã mạnh mẽ lên án một loạt các vụ đánh bom chết chóc ở Syria mà nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm, trong khi Nga nói rằng các vụ tấn công nhằm cản trở các nỗ lực hòa bình. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đó là các vụ tấn công man dợ, đồng thời thúc giục tất cả các bên trong cuộc xung đột, đặc biệt là chính quyền Syria và lực lượng hậu thuẫn họ, phải ngưng các hành động thù nghịch nhằm xuống thang cuộc nội chiến vẫn tiếp tục tạo lợi thế cho nhà nước Hồi giáo và các nhóm khủng bố khác. Ít nhất 20 người thiệt mạng trong một trận bão mạnh mới quét qua đảo quốc Fiji nằm ở Nam Thái Bình Dương hôm 20 tháng 2. Giới hữu trách đã triển khai các nhân viên chống bão và vệ sinh môi trường đi khắp nơi để đánh giá thiệt hại do cơn bão Winston gây ra. Cơn bão cấp độ 5 này gây ra gió mạnh lên tới 300 km/h và thậm chí còn có những cơn gió giật mạnh hơn. Đây được coi là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất ập vào Nam Bán Cầu. Và tin cuối, thưa quý vị, cuộc chiến pháp lý giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và công ty Apple ngày hôm nay tiếp diễn tại một tòa án liên bang. Chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách buộc tập đoàn sản xuất điện thoại di động iPhone phải tuân thủ với một mệnh lệnh đòi họ giúp chính quyền mở khóa điện thoại của một nghi can vụ xả súng hàng loạt ở California hồi năm ngoái.
Thưa quý vị, các tin tóm lược mà quý vị vừa nghe đã kết thúc chương trình Việt ngữ 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30. Hoài Hương xin kính chào và thay mặt cho Ban Việt ngữ kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.